Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Cuốn 14
xin là kinh bản trang 56, trang 56 hàng thứ nhất. Quốc giới nghiêm tịnh đệ thập nhất, từ chỗ này trở xuống, Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu trạng huống của Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng tức là các thứ trang nghiêm. Phẩm này là rộng nói về quốc độ thanh tịnh trang nghiêm, cũng tức là 48 nguyện. Nguyện thứ nhất, quốc vô ác đạo. Nguyện thứ 39, trang nghiêm vô tận. Do đây có thể biết, Thế Tôn vì chúng ta giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này trên thực tế, tức là đem bổ nguyện của A Di Đà Phật vì chúng ta giới thiệu một cách rộng rãi mà thôi. 48 nguyện đích thực là trung tâm của Tịnh Tông, là tổng cương lĩnh của Tịnh Tông. Xin xem phần kinh văn. Phật cáo A Nan, bỉ cực lạc giới vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm, vĩnh vô chúng khổ, chư nạn ác thú ma não chi danh. Vì đây tức là quốc vô ác đạo. Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có ác đạo. Ác đạo là quả. Nước đó vì sao chẳng có ác đạo? Vì chẳng có người tạo tam ác đạo, chẳng có người tạo nhân, thì đương nhiên chẳng thể có quả báo này. Từ chỗ này chúng ta có thể thể hội đến sự trang nghiêm chân thật của nó. Hai câu phía trước là nói chung cực lạc thế giới là vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm, hai câu này là tổng cương lĩnh. Trang nghiêm như thế nào thì phía dưới vẫn là nói sơ lược, nếu như nói kỹ thì nói không hết. Chẳng những là người thường chúng ta nói không hết, đích thật ngay cả chư Phật cũng nói không hết. Vì mở đầu, vì chúng ta giới thiệu vài nét, thế giới chẳng có chúng khổ. Thế Tôn thường thường ở trong kinh vì chúng ta thuyết minh thế giới này của chúng ta rất khổ, việc khổ quá nhiều cũng là nói không hết. Phật thuyết pháp thường dùng phương pháp quy nạp, đem cái khổ vô lượng của chúng ta quy nạp thành ba đại loại, tám đại loại. Chúng ta thường nói tam khổ, bát khổ. Tam khổ phạm vi lớn, bát khổ phạm vi nhỏ. Tam khổ là nói tam giới, dục giới khổ, sắc giới khổ, vô sắc giới khổ. Đây là tam khổ, tam giới đồng khổ. Trong kinh Pháp Hoa có một tỷ dụ, tam giới là hỏa trạch, giống như là một căn nhà lớn. Trong căn nhà lớn này, lửa đã bốc cháy, tuy nhiên vẫn chưa cháy đến, nhưng vẫn nhất định phải cháy đến. Tam giới đồng khổ. Còn bát khổ này thì sao? Đây chuyên nói về dục giới, cũng tức là chúng ta hiện tiền chỗ thọ nhận. Tám thứ khổ gì? Cái này chúng ta cũng không thể nói kỹ, chỉ có thể đem danh mục giới thiệu ra thôi. Phía trước bốn thứ là sanh lão mà chẳng có biện pháp thoát ly, đây đều là thuộc về oán tấn hội khổ. Điều sau cùng gọi là ngũ ấm xí thận khổ, điều này so ra khó hiểu hơn. Nói theo cách cạn cợt, tức là cái vọng tưởng trong thân tâm phiền não quá nhiều, quá nhiều. Cái này là nhân. Phật vì chúng ta nói pháp đều là chẳng rời khỏi nhân quả. Bảy thứ khổ phía trước là quả báo, còn điều này là nhân khổ. Tại sao chúng ta có thể có nhiều cái khổ như vậy? Tức là vọng tưởng phiền não của chúng ta quá nhiều, quá nhiều, cho thấy rằng bệnh căn đều chẳng rời vọng tưởng chấp trước. Đây quả thật là bệnh căn. Ở Tây Phương thế giới chẳng có. Tại sao chẳng có? vì chúng ta sanh đến Tây phương cực lạc thế giới là liên hòa hóa sanh, chẳng phải cái thân do cha mẹ sanh, cho nên chẳng có bát khổ. Tây phương thế giới là nhất chân pháp giới, chẳng những chẳng có lục đạo mà thập pháp giới cũng chẳng có, vậy thì làm sao có tam khổ? Tam khổ, bát khổ ở Tây phương cực lạc thế giới chẳng những chẳng có sự việc này mà cái tên cũng chẳng nghe nói đến, đều chẳng nghe nói qua. Vĩnh vô chúng khổ, chữ nạn này là tai nạn, thiên tai, nhân họa. Đây là thế gian này chúng ta vô phương tránh miễn. Hơn nữa hiện nay công cụ truyền bá của đại chúng phát đạt, hầu như chúng ta mỗi ngày nơi tin tức đều nghe được có rất nhiều tai nạn xảy ra, như là động đất tại vùng biển duyên hải Đông Nam Á có gió bão, những thứ này là thuộc về thiên tai. Còn trong nhân họa, lớn là chiến tranh, còn tai nạn nhỏ thì là quá nhiều, đều là thuộc về loại này. Thường thấy nhất là tai nạn xe cộ, đều là thuộc về một trong các thứ tai nạn. Ác thú là ác đạo. Chúng ta mỗi ngày khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, ở đó tạo tham sân si, ở đó tạo sát đạo dâm vọng, thì có quả báo của tam đồ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái này gọi là ác thú. Ma não thì như trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói đến bốn thứ ma. Cái này những bạn đồng tu học Phật thông thường đều có thể biết: ngũ ấm ma, phiền não ma, thiên ma, tử ma. Đây là bốn loại. Cái gọi là ma là chiếc ma khiến thân tâm chúng ta khó chịu đựng. Chiếc ma, thời xưa chữ ma này phía dưới không phải chữ quỷ, nó là chữ thạch, nghĩa là hòn đá. Chữ ma của chiếc ma sau đem chữ thạch bỏ đi, đổi lại thành chữ quỷ. Đây là vua Lương Quả Đế đặt. Chữ này là do vua Lương Quả Đế đặt ra. Vua Lương Quả Đế nói việc này chịu đựng khó quá, cùng việc gặp ma quỷ như nhau, cho nên đem chữ thạch đổi thành chữ quỷ. Đây là về sau trong kinh điển mới có chữ này. Trong kinh điển thời xưa chẳng phải chữ này. Điều này chúng ta cần phải hiểu rõ. Ma đến não hại. Trong kinh Lăng Nghiêm thì giảng được càng rõ ràng hơn, giảng đến 50 thứ ấm ma. Cách giảng đó rất là tường tận. Ở Tây phương thế giới, những việc ác này tên đều chẳng có, thì làm gì có thể có sự việc này? Hiển thị ra Tây phương thế giới là vui đấy, chẳng có khổ. Diệt vô tứ thời, hàng thử vũ minh chi dị. Đây là thuyết minh địa phương ấy thiên thời tốt. Thế gian chúng ta có bốn mùa, khí hậu thay đổi rất lớn, khí cũng chẳng hòa, tượng cũng chẳng tốt. Ngày nay chúng ta gọi là khí tượng đều chẳng hòa. Địa phận Tân Gia Ba này cách xích đảo chỉ có một độ, trong bốn mùa chỉ có một mùa, Tân Gia Ba chỉ có mùa hè. Tuy nhiên thỉnh thoảng rơi xuống cơn mưa thì cũng trở thành mùa xuân mùa thu, vừa mưa xuống thì trở thành mùa xuân thu. Vậy vẫn là có thay đổi, chẳng giống như Tây phương thế giới vĩnh viễn là hòa mục, nơi đó chẳng có sự thay đổi của khí hậu. Vì vậy cho nên sở hữu tất cả vạn vật đều là thường trụ bất biến. Bởi vì thế gian này của chúng ta biết được có rất nhiều vật chất là theo khí hậu mà đang sinh ra biến hóa, đang biến dịch, còn nơi đó thì chẳng có. Phúc vô đại tiểu giang hải, nơi địa phương này chúng ta có sông ngoài, có sông lớn, có biển cả, ba đào ầm ĩ. Dù có đi bằng ghe, hiện nay có ghe lớn so ra an toàn hơn một tí. Thời xưa hàng hải đều là dùng ghe buồm. ghe chặn lớn, tính nguy hiểm rất cao. Trên biển cả gặp sóng lớn, gặp phải bão tố, thường thường ghe bị lật, cho nên có tai nạn nhiều như vậy. Khu lăng khanh khảm, đây là đất không bằng, đi bộ rất khó khăn. Kinh cức xà lịch, đất không bằng phẳng thì đã khó đi rồi, còn có thêm nhiều chướng ngại như vậy. Vật chướng ngại này là kinh cức, là loại thực vật có gai. Chúng ta khi không lưu ý thì bị no chích, bị thương. Trong phạm vi lớn như vậy, có núi Thiếp Vi, có núi Tu Di, cùng những hòn núi đất đó trên địa cầu chúng ta vân vân, đều cao thấp không bằng phẳng. Các thứ vật chướng ngại của hoàn cảnh này, cư ngụ nơi hoàn cảnh này chẳng phải là lý tưởng. Những thứ này ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có. Địa phương đó là duy dĩ tự nhiên thất bảo. Điều này thật là bất khả tư nghị. Thất là nghĩa tượng trưng, chẳng phải con số. Điểm này chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Giả như anh cho là Tây Phương thế giới chỉ có 7 thứ bảo thì là quá ít. Vậy thế giới đó không thể xưng là cực lạc được. Trần bảo là vô lượng vô biên. Thất là đại biểu cho viên mãn. Chúng ta thường nói bốn phương, thượng hạ, giữa, đây là viên mãn. Cho nên 7 là đại biểu nghĩa này, đại biểu viên mãn. Tất cả đầy đủ. Trần bảo của 10 phương chư Phật thế giới, Tây Phương thế giới thấy đều đầy đủ, một thứ cũng chẳng thiếu. Chư thất là đại biểu ý nghĩa này, đều là sự thành tựu của trần bảo. Hoàng kim vi địa, cái này phía trước đã nói với quý vị rồi. Vi địa là để lát đường lộ. Tây Phương thế giới lấy vàng để lát đường. Khoang quảng bình chánh, đường lộ thì là rộng, bình thẳng, chánh tức là nghĩa chánh trực. Rất ít có đường cong quẹo, đều là đường thẳng. Trong kinh Đại Thừa thường nói cảnh do tâm sanh, tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh. Người của Tây Phương thế giới, mỗi một người được vãng sanh đều là tu tịnh nghiệp. Nói một cách khác, đều là tu thanh tịnh tâm. Tâm thanh tịnh thì thân khẩu tự nhiên chẳng tạo ác nghiệp, thì tự nhiên thanh tịnh, tam nghiệp thanh tịnh. Mỗi một người được vãng sanh đều tu tịnh nghiệp. Cảnh giới này do nguyện lực của Di Đà cộng nghiệp thanh tịnh của đại chúng thành tựu cái thế giới này, bất khả hạn cực, vi diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm. Vi diệu là nói cái thể của nó, cùng 10 phương chư Phật thế giới quyết định chẳng tương đồng. Như thế giới chúng ta đây, tất cả vạn vật giống như phía trước nói, đất đai cát sỏi, loại vật chất đều vô cùng thô, vả lại đều là vô thường. Kỳ lệ cũng tức là chúng ta thường nói quang hoa sáng lạng, đẹp không thể tả, thanh tịnh trang nghiêm. Siêu du thập phương nhất thiết thế giới, 10 phương tất cả chư Phật thế giới đều chẳng thể cùng cực lạc thế giới so sánh nổi. Đây là Thế Tôn đơn giản toát yếu vì A Nan nói ra sự trang nghiêm đẹp đẽ của Tây Phương thế giới. Ngài hướng về A Nan nói, A Nan là đại biểu của chúng ta, tức là hướng về mọi người chúng ta giới thiệu. A Nan văn dĩ, A Nan tôn giả nghe nói xong, bạch Thế Tôn ngôn: Nhược bỉ quốc độ vô tu di sơn, kỳ tứ thiên vương thiên, cặp đao lợi thiên y hà nhi trụ. A Nan hoàn toàn đại biểu cảnh giới phàm phu của chúng ta, vọng tưởng chấp trước thấy đều vẫn chẳng xả bỏ. Cho nên vừa nghe lời này thì liền khởi dạy vọng tưởng chấp trước, bởi vì tất cả chư Phật sát độ đều có 10 pháp giới, đều có lục đạo. Sự thành hình của thế giới đều có tiểu thế giới,
tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, hầu như tất cả chư Phật sát độ đại để đều là như vậy, đều là hình thức này, chẳng có gì đặc biệt. Ông ta chẳng biết được Tây phương thế giới là có thế giới đặc biệt, chẳng có những thứ này, nổi dậy vọng tưởng. Vậy Thế Tôn thì sao? Thế Tôn nói pháp vô cùng tuyệt diệu, chẳng có nói với ông ta Tây phương thế giới là nhất chân pháp giới, chẳng có thập pháp giới, chẳng có lục đạo, Ngài chẳng nói như vậy. Vì thì cách nói pháp này của Ngài mang đến cho chúng ta sự khải thị rất lớn. Phật cáo A Nan: Dạ ma đâu xuất, nãi chí sắc vô sắc giới, nhất thiết chư thiền y hà như trụ. Phật hỏi ngược lại A Nan tôn giả: Tứ thiền vương đao lợi thiên chẳng lìa khỏi mặt đất, họ là ở trên mặt đất, tuy nhiên sắc giới cùng vô sắc giới và dục giới thiên, dạ ma thiên trở lên là không tụ thiên, chẳng ở trên mặt đất, đây là không tụ thiên. Còn đao lợi tứ vương gọi là địa tụ thiên, chẳng rời khỏi mặt đất, cho nên không tụ thiên. Không trụ thiên chúng ta rất khó tưởng tượng. Giả như chúng ta nghĩ rằng có lẽ người xưa nói đến thiên nhân có thể là người của tinh cầu ngoài thái không đến nơi đây của chúng ta, họ là từ trên trời đến, là từ trên tinh cầu đó đến. Trong Phật pháp chúng ta họ vẫn là người. Vì sao? Vì chỉ cần có một tinh cầu thì nó có đất, nó vẫn là địa tụ, nó chẳng phải ở trong không trung, chẳng phải cái không này. Bất cứ chúng sanh cư trú trong tinh cầu nào đều là địa tụ, nó có đất đai, cho nên chữ địa tụ ấy chẳng phải chuyên chỉ địa cầu của chúng ta. Ngoài địa cầu đều là thiên thượng, chẳng phải vậy, chỉ cần có đất đai, có tinh cầu đều là địa tụ thiên, đều là địa tụ. Chữ không tụ này thì rất khó tưởng tượng nổi. Kỳ thật hiện nay trong khoa học chúng ta lại phát hiện có thể giúp cho chúng ta giải thích hiện tượng này trong kinh Phật. Hiện nay nhà khoa học chỗ nói không gian này có độ số vô hạn, thế gian này của chúng ta có 3 độ không gian, 4 độ không gian, nếu như nâng lên đến 5 độ, 6 độ, 7 độ, đến vô hạn độ thì cảnh giới ấy bất khả tư nghị. Điều này có thể giúp cho kinh Phật làm một chú giải cảnh giới không tương đồng. A Nan đáp rất hay: do nghiệp lực bất khả tư nghị chỗ đưa đến. A Nan vẫn thuộc hạng thông minh, trả lời không sai, ông thể hội đến được chỗ này. Phật ngữ A Nan: bất tư nghị nghiệp nhữ khả tri gia. Thật tại mà nói, trong này quan trọng nhất tức là vì chúng ta mà nói những lời này. Bất tư nghị nghiệp nhữ khả tri gia, ông có biết không? Nhữ thân quả báo bất khả tư nghị, thân thể hiện nay của chúng ta, quả báo của chúng ta bất khả tư nghị, đây là thật chẳng phải giả. Chúng sanh nghiệp báo diệt bất khả tư nghị, tất chúng ta thấy được tất cả hữu tình chúng sanh, tức là chúng ta hiện nay nói đến động vật, nghiệp báo của sở hữu tất cả chúng sanh cũng bất khả tư nghị, thiện căn của chúng sanh cũng bất khả tư nghị. Chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới diệt bất khả tư nghị, tổng quy là nghiệp lực bất khả tư nghị. Nếu như chúng ta thử nghĩ, chúng ta bình thường có thể thể hội được cảnh giới ấy, cảnh giới bất khả tư nghị, cảnh giới trong mộng. Trong mộng có cảnh giới, thử hỏi cảnh giới trong mộng chúng ta đó là trụ trong hư không hay là trụ trên mặt đất? Mỗi người đều nằm mộng, trong mộng có cảnh giới. Thử hỏi khi anh nằm mộng, anh là trụ tại trên địa cầu hay là trụ tại trong hư không? Ngoại trừ trong mộng ra, trong định cũng có cảnh giới, niệm Phật cũng được, tham thiền cũng được. Khi ngồi thiền nhập định, trong định có cảnh giới. Cảnh giới trong định này rốt cuộc là ở trên mặt đất hay là ở trên hư không? Thật tại mà nói, thời gian không gian ấy đã khác nhau, đã chuyển đến trong một thời gian không gian khác rồi. Đây tức là chỗ này nói bất tư nghị nghiệp lực. Thiện căn của chúng sanh giống như trong một đoạn kinh văn phía trước chỗ nói, anh xem A Xà Vương tử cùng 50 vị trưởng giả trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay đều học Phật, cúng dường chư Phật Như Lai. Đây là nghiệp lực bất tư nghị. Chúng ta ngày nay có duyên gặp được pháp môn thù thắng thế này, có lẽ nghiệp lực của chúng ta cùng họ tương đương chẳng sai biệt nhiều. Chẳng phải nghiệp lực như vậy thì anh chẳng gặp được pháp môn này. Anh có thể gặp được pháp môn này thì có thể nói trong đời quá khứ của anh, cái thiện căn ấy đã cùng với A Xà Vương tử chẳng sai biệt bao nhiêu. Nếu như anh sánh với ông ta nhiều hơn một tí thì tình hình khác hẳn. Anh nghe xong rất ưa thích, lại còn phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Điều này chứng minh anh trong đời quá khứ chỗ tu tập thiện căn vượt hơn A Xà Hoàng tử cùng 50 vị trưởng giả, vượt hơn họ. Trong một đời này anh quyết định thành tựu
chư Phật thánh lực.
Ở chỗ này đặc biệt là chỉ cho bổn nguyện oai thần gia trì của Đức Di Đà. Chúng ta người niệm Phật, lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn, điều này bất khả tư nghị. Vậy chư Phật thế giới đặc biệt là chỉ cho Cực Lạc thế giới, Hoa Tạng thế giới của Tỳ Lô Giá Na Phật, báo độ của chư Phật, thật báo Trang Nghiêm độ cùng với Thường Tịch Quang Tịnh độ, thật là bất khả tư nghị. Kỳ quốc chúng sanh, công đức thiện lực, trụ hành nghiệp địa, cập Phật thần lực, cố năng nhị nhị. Phật đến chỗ này mời đáp phúc A Nan tôn giả, điều này cuối cùng là sự việc ra sao? Trụ hành nghiệp địa, thấy Phật được bình đẳng thân nghiệp, điều này theo trên Tịnh Tông mà nói, việc này là rất khó được, rất là hy hữu. Thấy được A Di Đà Phật, đương nhiên khi anh sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, nghe tên thì được bình đẳng khẩu nghiệp, cái này chẳng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng có được. Còn việc thấy Phật thì nhất định là phải đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đại chúng của Tây Phương Cực Lạc thế giới thân tướng đều là bình đẳng, được bình đẳng thân. Còn nghe tên thì sao? Chúng ta ở trong nhân địa là được rồi. Chúng ta nghe được Nam Mô A Di Đà Phật, La Hán chư Bồ Tát nghe được cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, bình đẳng khẩu nghiệp. Gặp được Phật quang, hiểu rõ Phật pháp, được bình đẳng ý nghiệp. Vậy đây tức là Vô Nhà Như Lai, trụ ở Di Đà hành nghiệp, trụ hành nghiệp địa, cấp Phật thần lực, A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần biến hiện ra cảnh giới này, chúng sanh bình đẳng nghiệp lực, cho nên nó là tự nhiên. Chúng ta thường nói pháp nhĩ như thị, tự nhiên hiện ra một quốc độ quảng đại nghiêm tịnh này. Có cái nhân như thị thì tất có cái quả như thị, chỉ là nhân duyên quả báo. A Nan bạch ngôn, nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị. Đây là một câu tán thán sau cuối của A Nan. Trong kinh có nói bất tư nghị nghiệp lực, cho dù rất xa cũng nhất định có liên hệ. Khi quả báo thành thục, quyết định chẳng thể tránh miệng. Đây là chân tướng của sự thật. Nếu như chúng ta hiểu rõ thì chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác thì không thể không cẩn thận. Chư vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ, Phật chẳng phải là một quốc vương, cũng chẳng phải là một giáo chủ. Tâm Phật thanh tịnh, một hạt bụi chẳng nhiễm. Phật đối với chúng ta chẳng có một tơ hào kỳ vọng nào.
Phật nói những lời này, lẽ nào lại gạt anh hay sao? Gạt người phải có lý do, chẳng có lý do gạt người. Đó là thần kinh có vấn đề. Anh thử xem Phật có giống người thần kinh có vấn đề không? Giảng ra nhiều kinh như vậy, giảng được thứ tự lớp lang từng thứ phân minh, chẳng giống như người đầu óc có vấn đề. Ngài vì sao lại có thể gạt anh? Nếu như nói Ngài làm quốc vương, Ngài vì chánh trị phải thống trị bá tánh, khiến anh lúc nào cũng đều phải nghe lời Ngài, chẳng thể tạo phản. Ngài nói những đạo lý như phải mà chẳng phải, có thể gạt gẫm anh. Nếu như là một giáo chủ, Ngài muốn lôi kéo tín đồ, chẳng để tín đồ chạy mất, cũng có thể gạt anh. Phật đã chẳng phải là quốc vương, chẳng có mục đích chánh trị, Ngài cũng chẳng phải giáo chủ, chẳng có mục đích tôn giáo. Ngài thành tâm thành ý chỉ dạy chúng ta, có được lợi ích là cá nhân chúng ta. Pháp tin mà nói, cùng Ngài chẳng có liên can. Chúng ta được họa được phước, cùng Phật thảy đều chẳng có liên can. Điểm này quý vị nên nhớ rõ ràng. Đây thật sự là một người tốt, chúng ta trong một đời này khó gặp được. Gặp ngược người tốt như vậy, chỉ dạy chúng ta làm thế nào lìa họa được phước. Cho nên Phật là bằng thân phận vị thầy để xuất hiện, gọi là thầy, vâng, là đối với Ngài tôn kính xưng hô. Riêng Ngài thì chẳng có niệm này. Nếu Ngài có cái niệm này, vậy thì Ngài vẫn có mục đích, Ngài chẳng có niệm này. Điều này chúng ta nhất định phải rõ. Cho nên nhân quả báo ứng là chân tướng sự thật của thế và xuất thế gian. Sự tạo tác của thân thể chúng ta, tạo nghiệp là thân tạo nghiệp. Ngôn ngữ của miệng chúng ta, thái độ biểu hiện, khẩu nghiệp, thân nghiệp, trong tâm khởi tâm động niệm là ý nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp thiện, nhất định được thiện báo. Chúng ta tạo nghiệp ác, nhất định được ác báo. Quả báo thông ba đời, không nhất định hiện tại ta tạo đó, hiện tại liền được báo, không nhất định. Trong kinh luận thường nói, dục tri tiền thế nhân. Anh muốn biết anh đời trước tạo nhân gì? Phật nói, kim sanh thọ giả thị. Chúng ta đời này, chỗ thọ là đó, cái thọ đó là quả. Chúng ta trong đời này rất vui sướng, rất hạnh phúc, vì là đời trước nhất định tạo đó là thiện nghiệp, chúng ta được thiện quả. Đời này ngày tháng sống rất cực khổ, rất khó chịu đựng, vì chúng ta đời trước tạo nghiệp bất thiện. Đời này báo được quả báo chẳng tốt là đạo lý như vậy. Cho nên quả báo là ba đời. Muốn biết đời sau quả báo như thế nào, Phật dạy chúng ta kim sanh tác giả thị. Anh trong đời này chỗ tạo tác đó là quả báo của kiếp sau. Nếu như chúng ta đem đạo lý này tham thấu rồi, thật sự hiểu rõ, khẳng định rồi, thì trong một đời này của chúng ta, bất cứ chịu lấy hoàn cảnh gì, thôi đi, cứ cắn chặt răng, qua rồi thì là hết. Tại vì sao? Vì tự làm tự chịu là cái nghiệp trước kia vô tri tạo nên. Nhưng đời sau tôi nhất định phải tốt hơn đời này. Tôi biết được hiện nay tôi phải tạo nhiều thiện nghiệp thì quả báo đời sau sẽ thù thắng. Vì đời sau dù là hạnh phúc, mỹ mãn, vui vẻ, một đời đều có thể xứng tâm như ý. Anh có thể bảo đảm đời đời kiếp kiếp đều hạnh phúc vui vẻ không? Có thể bảo đảm tôi đều chẳng mê hoặc không? Điều này thì là khó. Anh xem, hiện nay thế gian này có rất nhiều người thật sự hạnh phúc vui vẻ, họ chẳng học Phật, họ hàng ngày ở trong chốn hoang lạc sống qua tháng ngày, đi nhảy đầm vui chơi hoang lạc. Đời trước học Phật tu những thiện nghiệp được quả báo này, đời này họ chẳng chịu làm, họ chẳng học Phật nữa. Khi phước báo ấy hưởng hết rồi thì ác báo nghiệp hiện tiền, phải đọa lạc, đó mới là khổ. Cho nên chúng ta mặc dù tu thiện được thiện báo, chẳng thể bảo đảm lại gặp được một Phật pháp, chẳng thể bảo đảm tiếp tục tu thiện nghiệp. Sự việc này thì là phiền phức. Cho nên người chân chánh thông minh, người chân chính minh bạch thì phải nghe lời của Phật, cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ lợi ích ở chỗ nào? Là vĩnh viễn chẳng mê hoặc, vĩnh viễn chẳng tạo ác nghiệp. Đích thật từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp tích công lũy đức, kết quả nhất định giống như A Di Đà Phật. Điều này không thể không biết. Nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị. Câu này chúng ta phải vô cùng coi trọng. Ngã ư thử pháp, thực vô sở hoặc. A Nan ở chỗ này cũng đã nói lên lời chân thật. A Nan nói với sự việc này rất rõ ràng, rất minh bạch. Vậy tại sao phải hỏi như vậy? Hỏi là thay chúng ta mà hỏi, chẳng phải ngài không hiểu. Đảng vì tương lai chúng sanh, phá trừ nghi vọng, cố pháp tư vấn. Đây là A Nan từ bi thay chúng ta để hỏi. Ông ta vừa hỏi Phật vừa nói thì chúng ta nghe hiểu ngay, chẳng phải A Nan không hiểu. Đây là đại từ đại bi. Cho nên giống như cách tu học này, lợi ích chúng sanh, lợi ích chúng sanh là thiện nghiệp. Chúng ta phải học. Thật tại mà nói, chúng ta rời khỏi kinh bản, rời khỏi giảng đường thì quên sạch hết. Bệnh cũ tập khí cũ lại hiện tiền. Chẳng biết học, chẳng biết tu. Tôi xin cử một thí dụ. Chúng ta thường thường ở nơi công cộng, như chúng ta ở trong tiệm ăn, có những đồng tu quen biết gặp được tôi nói: thưa Pháp Sư, hôm nay ngài ăn gì? Ăn thấy ngon hay không? Nói những lời vô dụng này. Họ chẳng ở nơi đây hỏi một ít Phật Pháp. Pháp Sư, Phật Pháp là gì? Tuy họ biết, nhưng rất nhiều người bên cạnh không biết. Một khi tôi giảng cho anh nghe, anh xem bao nhiêu người nghe được, bao nhiêu người biết được. Đây là cách học A Nan. Thì là học biết ngay, không biết hỏi những thứ này. Đây là kẻ đáng thương. Tôi có một lần ở Thượng Hải đến chùa Ngọc Phật để thăm Pháp Sư Chân Thiền. Để đến Điện Thiên Vương, trong Điện Thiên Vương tượng Tứ Đại Thiên Vương rất trang nghiêm, có rất nhiều đoàn thể du lịch ở đó. Đi cùng tôi cũng có một vài vị cư sĩ ở Thượng Hải. Tôi bèn đem cách biểu pháp tượng trưng của bốn đại thiên vương này tường tận tỉ mỉ giảng cho họ nghe. Kỳ thật là giảng cho họ nghe, đoàn du lịch đều nghe, đều chú ý ở đó lắng nghe. Đây gọi là cơ hội giáo dục, nhất định phải nắm lấy, chứ nên bỏ qua nó dễ dàng. Có thể khiến cho họ hiểu rõ cái biểu trưng nghệ thuật trong Phật Pháp, cái ý nghĩa chân chánh của sự tạo tượng trong Phật môn, họ mới chẳng đến nỗi mê tín. Cho nên A Nan biết được cơ hội giáo dục, rõ biết nên mới hỏi, hỏi cho mọi người nghe. Hai người họ đang đóng kịch, Thế Tôn cùng A Nan đang đóng kịch, một hỏi một đáp. Chúng ta được lợi ích là bởi chúng ta vô tri, hỏi cũng chẳng hỏi không ra. Chỗ này phải nên học tập. Cho nên nói, ở bất cứ nơi công cộng nào, nếu anh gặp được Pháp Sư, gặp được Đại Đức Cư Sĩ, thì anh hỏi họ Phật Pháp để cho kẻ khác nghe. Chứ nên hỏi quá sâu, sâu thì sao? Người ta nghe không hiểu, nên hỏi cạn cợt một tí, khiến những người không học Phật Pháp để họ nghe thử, tiếp dẫn họ, vậy thì là đúng. Chúng ta lại xem phẩm phía dưới. Quang minh biến chiếu đệ thập nhị. Phật cáo A Nan: A Di Đà Phật, oai thần quang minh, tối tôn đệ nhất, thập phương chư Phật sở bất năng cập. Hai phẩm 12 và 13 này hiển thị chánh báo trang nghiêm. Chánh báo là A Di Đà Phật, Phật thần. Chánh báo trang nghiêm, chúng ta cũng thường thường niệm đến Quang Trung Hóa Phật Vô Số Ức. Phật quang chiếu khắp các địa phương, tức là có Phật. Quang Trung Hóa Phật này đương nhiên vẫn là trong 48 nguyện. 48 nguyện, nguyện thứ 13 nói: ngã tắc Phật thời, quang minh vô lượng, tuyệt thắng chư Phật. Điểm này quả nhiên không sai.
Thế Tông vì chúng ta giới thiệu Oai Thần Quang Minh, Oai Đức Thần Thông của Ngài. Quang Minh đều là tối tôn đệ nhất. Chữ tối tôn đệ nhất này là cùng với tất cả chư Phật so sánh là tối tôn đệ nhất. Thập phương chư Phật sở bất năng cập, biến chiếu đông phương hằng sa Phật sát. Chữ hằng sa tức là các sông Hằng. Đây là dùng để tỉ dụ các sông Hằng quá nhiều, chẳng cách gì tính được, hình dung số lượng nhiều của nó. Hằng sa Phật sát, nam tây bắc phương, tứ vi thượng hạ. Cái này hợp lại tức là mười phương. Còn mười phương, phương này giảng rất rõ ràng. Còn chín phương còn lại thì rút gọn lại. Chín phương còn lại thấy đều như nhau. Phương phương đều là hằng hà sa số Phật sát, diệp phục như thị. Đây là ánh sáng của A Di Đà Phật. Đích thật tất cả chư Phật đều chẳng thể sánh kịp. Nhược quá đảnh thượng viên quang, đây là thượng quang của Phật. Trên đỉnh đầu của Phật có ánh sáng tròn, hoặc nhất nhị tam tứ do tuần, hoặc thiên vạn ức do tuần. Đây là hiển thị ra thượng quang của chánh báo, cũng là bất khả tư nghị. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta năm xưa ở tại thế gian này, xuất hiện ở thế gian chúng ta, trong kinh ghi chép ánh sáng của Phật là một do tuần. Một do tuần là bao lớn? Tám thước là một do tuần. Ánh sáng vòng tròn của Phật là tám thước. Có ánh sáng như vậy, thật tại mà nói, trên thân Phật có ánh sáng của Phật rõ ràng. Chúng ta mỗi người trên thân đều có ánh sáng. Những người luyện về khí công, họ nhìn ra được, họ gọi là khí. Phật pháp chúng ta gọi là quang. Vả lại mỗi người ánh sáng này lớn nhỏ khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Cho nên môn khí công xem người, xem trạng hướng thân thể của người, họ từ trên đây mà xem. Vậy phàm là người học khí công, trước hết phải tu thanh tịnh tâm. Tâm không thanh tịnh thì anh không thấy được, tâm thanh tịnh thì thấy được. Cho nên người được tịnh thấy được, người có tâm thanh tịnh thấy được. Nếu như ánh sáng của anh màu sắc không tốt, là xám tối, thì thân thể anh có bệnh. Nên như thân thể rất cường tráng thì màu của ánh sáng rất rõ ràng, rất sáng sủa, cho nên họ có thể thấy thân thể của anh. Vả lại là mỗi một bộ phận đều có ánh sáng khác nhau, cho nên họ biết được anh chỗ nào có bệnh. Đây chẳng phải là mê tín. Ánh sáng của Phật là trăm ngàn vạn do tuần, điều này thì bất khả tư nghị. Điều này đích thật chẳng phải chư Phật khác có thể so sánh được. Những vị Phật khác chúng ta từ trong kinh thấy được Phật 1, 2, 3, 4 do tuần, điều này có. Đây là Phật quang. Chư Phật quang minh, hoặc chiếu nhất nhị Phật sát. Cầu chiếu nhất nhị Phật sát này tức là bổn thổ của Ngài. Một vị Phật giáo hóa chúng sanh là một cái tam thiền đại thiền thế giới, gọi là một Phật sát. Ánh sát của Ngài nhất định chiếu đến. Hoặc chiếu bá thiền Phật sát, nguyện lực của Phật rộng lớn, chẳng những chúng sinh của quốc độ này của chính Ngài, Ngài phải độ, mà tha phương thế giới chúng sanh Ngài cũng phải độ. Vậy thì ánh sáng của Ngài lớn rồi, lớn đến có thể chiếu đến trăm ngàn Phật sát. Duy A Di Đà Phật, duy chỉ có A Di Đà Phật. Quang minh phổ chiếu vô lượng vô biên vô số Phật sát. Quý vị phải ghi nhớ, Phật tại nhân địa thế gian tự tại vương Phật đã từng nói qua với Ngài: 210 ức chư Phật sát độ, thanh tịnh trang nghiêm chi sự. Vả lại Ngài đều thấy qua. 210 ức là biểu trưng, cũng là đại biểu cứu cánh viên mãn. Nói một cách khác, tận hư không biến pháp giới sở hữu tất cả chư Phật sát độ, A Di Đà Phật đều từng đến. Thế giới này của chúng ta đương nhiên Ngài cũng đã đến qua, cho nên ánh sáng của Ngài, Ngài đã là đến qua thì ánh sáng của Ngài nhất định có thể chiếu đến. Duy chỉ có ánh sáng của Di Đà
là tận hư không biến pháp giới, một Phật sát đều chẳng thể sót mất. Chư Phật quang minh, sở chiếu viễn cận, bổn kỳ tiền thế cầu đạo, sở nguyện công đức đại tiểu bất đồng. Phật tại chỗ này thuyết minh tại sao Phật quang có lớn nhỏ khác nhau. Khi đã thành Phật rồi thì Phật Phật đạo đồng, trí tuệ thần thông năng lực của Phật cả thảy đều bình đẳng. Tại sao Phật quang khác nhau? Chúng ta thấy được Phật quang tại sao chẳng bình đẳng. Điều này có nguyên nhân là lúc đầu tiên nhất Ngài mới học Phật, Ngài phát cái nguyện khác nhau. Có những vị Phật ở nhân địa phát cái nguyện chẳng lớn, thấy cái tam thiên đại thiên thế giới này, ta chỉ muốn giúp nhóm chúng sanh này, chỉ muốn độ họ, thì sau khi thành Phật, ánh sáng của Ngài chỉ lớn cỡ đó. Điều này chúng ta từ trong kinh thấy được. Nhân địa của A Di Đà Phật, nguyện của Ngài cùng người khác quả thật chẳng giống nhau. Nguyện của Ngài lớn, Ngài phải phổ độ chúng sanh, phải độ hết tận hư không pháp giới tất cả chúng sanh. Nguyện của Ngài là phát một cách này, chẳng phải một cái thế giới, hai cái thế giới, một cái Phật sát, hai cái Phật sát, 1.000 cái Phật sát, 1.000.000 cái Phật sát, Ngài chẳng phải phát cách này. Cho nên cái nguyện này hy hữu, chí tác Phật thời, các từ đắc chi, tự tại sở tác, bất vì dự kế. Cho nên sau khi thành Phật, cảnh giới này của Ngài tự nhiên hiện ra, chẳng phải trong tâm Ngài nghĩ tưởng, chẳng phải Ngài thích làm như vậy, chẳng phải vậy, là tự nhiên thành tựu. Tức là nói, cái quả ấy nhất định là ứng với cái nhân này, nhân quả nhất định tương ưng. Tất cả chư Phật, giả như họ muốn phóng quang chiếu khắp pháp giới, họ có cái năng lực này. Nếu chẳng có cái năng lực này thì đạo của Phật là chẳng đồng. Phật có năng lực này, nếu Ngài chẳng có ý đi phóng quang, vậy thì ánh sáng của Ngài tự nhiên hiển lộ ra, cùng nhân địa của Ngài có thể tương ưng. Nhân địa của Di Đà cùng nhân địa của chư Phật khác nhau, cho nên ở trên quả địa tự nhiên hiển hiện, Ngài thì là khác nhau. A Di Đà Phật quang minh thiện hảo, thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiền ức vạn bội. Trong câu này chúng ta đặc biệt phải chú ý Phật quang thiện hảo, nhật nguyệt quang minh, tuy là tốt nhưng bất thiện. Anh xem ban ngày mặt trời lớn thế đó, rọi lên trên thân khá nóng, tuy ánh sáng nhưng bất thiện, có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền não. Mắt chúng ta nhìn mặt trời như chích vào con mắt, có thể tổn thương mắt, tuy có ánh sáng mà bất thiện. Với còn Phật quang thì sao? Là thiện. Chẳng những anh tiếp xúc thấy thanh lương thoải mái vui vẻ, vả lại còn có thể tiêu nghiệp chướng, khai trí tuệ, đây mới là thiện. Cho nên chữ này quan hệ rất lớn. Phía dưới chúng ta xem Thế Tôn đối với A Di Đà Phật tán thán, quả thật đã đến chỗ cùng cực. Quang trung cực tôn, Phật trung chi vương. Quý vị nếu như có thể đem hai câu nói này của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ghi vào lòng, nếu anh niệm A Di Đà Phật, người ta khuyên anh tại sao niệm A Di Đà Phật, tại sao chẳng học thứ khác, tại sao chẳng niệm Phật Bồ Tát khác, anh chỉ cười thôi. A Di Đà Phật là quang trung cực tôn, Phật trung chi vương. Cứ bằng vào sự thật này thì tôi hết lòng để niệm A Di Đà Phật, các vị Phật khác thì tôi không cần niệm nữa, tôi niệm Phật trung chi vương. Còn quý vị niệm đó là Phật trung lão bá tánh, còn tôi niệm là Phật trung chi vương. Điều này phải biết, đây là sự siêu thắng của tịnh độ, thật sự bất khả tư nghị. Chúng ta phải nói ra cho được. Thị cố vô lượng thọ Phật, diệt hiệu vô lượng quang Phật, diệt hiệu vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đẳng quang Phật, diệt hiệu trí tuệ quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, giải thoát quang, an ổn quang, siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghị quang. Đây đều là biệt hiệu của A Di Đà Phật. Tại sao nói nhiều như vậy? Là để hiển quang trung chi đức. Phía trước câu quang minh thiện hảo, chứ thiện đó là tổng thuyết, chưa giảng kể cho anh Rốt cuộc chữ thiện hảo thì hảo đến cỡ nào? Phía dưới 12 cái danh hiệu thì là đem chữ thiện này hiển thị ra. Bây giờ đây có thể biết Thế Tôn đối với Ngài tán thán Quang Trung Cực Tôn chẳng phải tùy tiện nói.